This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Ngựa phi đường xa, đi trên đường cát trắng trắng xóa, đi trên đường nắng chói chói loa, cánh đồng lúa ấy sẽ chân trời mây mây xanh lam. Ngựa phi thật mau, lúc bình an ta yêu thương nhau, lúc bên đời quyết sức phấn đấu, cùng mây nước ta vang lừng trong nắng vàng.
Tìm từ từ, ngọn đồi dốc treo từ từ, suối trên đèo nước chảy lừ lừ, cờ tung gió bay vượt lên phấp phới.
Đôi chập trùng.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của đài 1600 AM. Anh Huy và Phượng Vi xin mời quý vị tham gia chương trình Chiếc xe và bạn với anh Bằng.
Dạ vâng, và thưa quý vị, từ phòng ghi âm thì anh Huy và Phượng Vi xin được chào chú anh Bằng.
Hello, chào anh Bằng.
Dạ vâng, anh Bằng là nhân viên kỹ thuật của Vietnam Auto Repair. Xin trân trọng kính gửi lời chào đến tất cả quý vị đang theo dõi đài Sài Gòn 1600 và với một cô xuất ngôn viên duyên dáng, đó là Phượng Vi và anh đẹp trai dễ thương và anh Huy.
Dạ, yeah, xin cảm ơn anh
đẹp trai dễ thương, nghe anh Huy mát lòng quá à.
Chiều thứ sáu là mình biết cuối tuần rồi thì mình phải tạo niềm vui cho tất cả mọi người. Dù là lời nói đó, nó không mất tiền mua nhưng mà ít ra nó cũng làm vừa lòng Phượng Vi cũng như anh Huy.
Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ, phải không thưa chú? Tuy rằng là lời lẽ rất là hay để chúng ta có một nụ cười buổi trưa ngày hôm nay thứ sáu mà trời rất là đẹp, phải không thưa chú? Chú khỏe không thưa chú?
Vâng, anh Bằng rất là khỏe. Cảm ơn Phượng Vi. Với cái thời tiết rất là thuận tiện làm việc ở trong cũng như ở ngoài thì nó rất là thuận tiện, tiện lợi. Mà Phượng Vi đã chuẩn bị trồng cây, đem cây ra để trồng, trồng ớt cũng như trồng cà. Như mọi năm anh Bằng thường trồng là những cái thứ có thể là nó phát triển nhanh mà mình có cái gặt hái cái kết quả của nó thôi cô.
Vậy thì chú nhớ trồng ớt nhiều nhiều để chia sẻ cho Phượng Vi với chú nha. Dạ vâng, cảm ơn chú. Vâng, và thưa quý vị, trong chương trình Chiếc xe và bạn ngay bây giờ thì xin được nhắc điện thoại để quý vị tham gia qua số là 817-899-4110 hoặc là 214-341-5943. Đầu chương trình thì Phượng Vi thấy đã có vị thính giả gọi vô rồi. Xin được chào vị thính giả đang chờ bên đường dây.
Dạ, chào chú anh Bằng, cháu tên Lộc, chào anh chị trên đài.
Vâng, mời anh Lộc.
Rồi, chú cho con hỏi thăm, con có chiếc xin 2004. Mà không biết tại sao cái nắp mà cô và ở trên cái đầu máy á, chú mà xúc bắp á, mà ở ngoài á thì nó không có chảy nhớt mà mé trong á thì nó lại bị chảy nhớt chú.
Dạ vâng, cái đó là cái trở ngại của cái loại Sienna rất là nhiều. Cái đó là nó gọi tiếng Việt Nam mình gọi là cái nắp khí lát. Còn tiếng Mỹ nó gọi là cái valve cover. Thì cái quá trình nó khi mà cháu chạy cái xe đó là cái airflow nó hút vô trong hầm máy đúng không?
Dạ. Yeah.
Rồi nó hút luôn cả cái sức nóng của cái máy, nó gặp cái wall ngay ở trong phía trong cái valve cover đó là nó có cái wall. Thì cái hơi nóng nó thảy vô cái wall đó nó thổi ngược lại ngay chỗ cái ron của cái nắp khí lát đó. Thì từ đó cái cao su của nắp khí lát đó nó cứng đi, nó giòn. Rồi nó co lại thành thử cái nhớt nó rỉ ra từ đó. Mà muốn làm nó là phải tháo cái plenum nó ra thì mình mới có thể thay được cái valve cover gasket đó Lộc.
Dạ, mà con cái hôm mà trước Tết mà đá đóng đó chú thì nó sạch sẽ, nó không có bị gì hết. Nhưng mà sau khi mà bị đá đóng rồi đó, thì khoảng 2 tuần sau con chạy thì con lại thấy nhớt nó nhiễu xuống thì con chui xuống con thấy là nó chảy ở trên cái nắp khí lát á, nó rỉ, nó chảy xuống ngay chỗ mà giống như cái đường ống bô đó chú.
Vâng, thì đúng rồi, cái đó là cái nắp khí lát nó rỉ.
Dạ, cho con hỏi cái rồi thí dụ như mình chạy trên 100.000 mai, cái đó mình có cần phải thay trước không hay là mình đợi nó xì rồi mình mới thay chú?
Không, khi nếu mà cái xe đó có một cái quá trình 100.000 mai là phải đi vô cái đại tu, tức là cái máy trượt thun đó, mà cái máy trượt thun đó thì người ta sẽ tháo buri mà ở trong đó, mà khi mà người ta tháo cái buri ở trong đó ra thì người ta phải lấy cái plenum ra, cũng cùng cái thời điểm đó, nếu mà cái bao cấp của mình nó bị chảy nhớt á, thì mình nên làm luôn, nó xe được cái lấy vừa, tại vì khi mà tháo vô đó thì thay urin nó đi đã nửa đường rồi, thì còn nửa đường kia người ta đi thì cái lấy bờ nó sẽ rẻ hơn. Còn nếu mà mình không có tune up mà mình chỉ đi vô thai với cái ron đó không á, thì mình sẽ tốn nhiều tiền hơn. Thì một cái đại tu của nó là 100.000 mai, thì mình làm cái đại tu đó thì mình nên làm luôn một lúc thì mình save được cái tiền lấy bờ.
Dạ, con hỏi thăm chú chỉ cho con vậy con biết rồi, con cảm ơn chú nhiều nha. Chúc chú
rồi, không có gì.
Vui vẻ với anh chị trên đài luôn.
Dạ vâng, dạ, rồi, cảm ơn anh. Xin được chào anh. Vâng, xin được chào vị thính giả tiếp theo trong chương trình. Hello.
Con phải tuôn. Hello.
Dạ vâng, đúng rồi, con xin cho biết tên luôn nha.
Rồi, cảm ơn, tôi tên là Hùng. Chào chị Viên, chào anh Nguyên, chào chú anh Bằng. Chú, tôi có chiếc xe Lexus 2016. Hôm tuần rồi, tự nhiên cái xe đang chạy về, tắt máy, đậu đi làm, chạy trên đường ra đi làm về, thì cái xe chạy không được quá 30 mai một giờ. Mà cái đèn engine light thì nó nổi lên, nó cứ blink, nó blinking, nó cứ chớp 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 chớp, mà chạy không được quá 30. Xong rồi tôi tắt máy, tôi đậu đó, thì chừng khoảng 4 tiếng, 5 tiếng sau thì xe chạy là bình thường. Nhưng mà trên đường về ngày hôm sau thì làm về tôi ép ra chạy xe nhanh trở lên để ra freeway 70-75. Thì cái đèn check engine light nó nổi lên lại nữa. Thì không biết có phải là mình bị hư cái gì không chú? Tại vì tôi định lấy cái ODB2 mà scanner gắn vô. Nhưng mà cái hình như cái đầu của Lexus, đầu xe Lexus không giống với mấy cái đầu xe khác. Cái adapter gắn vô không được. Xong rồi tôi mới lấy cái cọc bình mát ra, tôi tháo ra luôn. Tôi thay 4 cái buri mới luôn, dù xe mới có 30.000 mai thôi. Tôi thay 4 buri mới hết. Thì tôi gắn trở lại thì tôi chạy sofa một tuần lễ này trở lại là nó normal. Chú có ý kiến gì không chú?
Vâng, cái loại Lexus của cái anh xe anh nó là cái tên của nó là gì anh?
Lexus IF200T.
À vâng, biết rồi, cái SUV nhỏ. Cái trở ngại của anh là cái TPS Trouble Body. Cái TPS Trouble Body nó là cái code 2318, nó dùng cái ODB2. Thì bất cứ cái ODB2 này, cái cặp gấm của nó từ năm 96 cho tới hiện thời bây giờ nó xài giống nhau, nó không có difference gì hết. Thì nếu mà mình có cái ODB2, mình có thể scan nó ra. Nhưng mà cái trở ngại của anh là nó bị intermit problem từ cái chỗ mà cái cánh bốm đó, nó gọi là cái TPS trouble body đó. Thì nó bị intermit problem. Một khi mà anh lấy cái cọc bình ra, tức là anh đã reset cái bộ nhớ nó rồi, nó không còn nằm ở đó nữa. Nhưng mà thời gian tới nếu nó thật sự hư, nó sẽ trở lại. Còn không thì nó có thể là nó chỉ bị intermit ở chỗ đó, có thể là xăng, nó có nước nó đi qua cái hệ thống kiểm soát của nó, thì nó bị intermit vậy thôi. Khi mà mình đạp ra, nó lúng lên mà nó không có chạy được. Tại vì bây giờ tất cả nó lấy cái tín hiệu bằng cái điện tử không à. Nó không có cái dây ga như hồi xưa, anh nhìn ở dưới cái phá độ. Nó chỉ là cái switch để nó open và close. Thì nó không có dây gì hết, nó chạy tất cả bằng điện tử. Nhưng mà cái trouble body này có thể là cái problem nó bị intermit thôi. Khi mà mình lấy cái cọc bình ra, tức là mình xóa cái bộ nhớ của nó rồi. Nếu nó trở lại bình thường hết, nó không có bị trở ngại nữa, thì mình không có mất tiền. Thì nó coi như là một cái bệnh giả đò thôi. Còn nếu mà nó trở lại, tức là cái trouble body của anh nó có vấn đề thôi anh.
Mà nếu mà thường nó trở lại, nếu nó có trở lại khoảng bao lâu trở lại chú, khoảng 100 mai hay là 200 mai hay là vài chục mai?
Cái đó cũng khó nói, có thể là không chừng, nó không có cái thời gian quy định. Chẳng hạn như khi nào mà cái xăng mà nó có nước mà nó đi ngang qua một cái là nó bị misfire, cái nó đưa đến cái tình trạng đó, nó cái không có cái octane để mà nó bốc hơi. Thì mình đạp lúc ra nhưng mà nó không chạy, nó cứ đi lại cũng như có người kéo nó lại vậy đó. Thì nó không có chạy, nhưng mà mình đạp ra từ từ thì nó lên lại. Rồi nếu mà mình tắt máy, mình để hơi nguội, nó có thể nó trở lại bình thường, rồi nó trở lại thôi. Thì cái đó là không có cái thời gian nhất định là một tuần, một tháng, một năm hoặc là một giờ, thì nó có thể bị bất cứ lúc nào thôi anh.
Rồi, cảm ơn chú nhiều. Có gì nếu mà bị nữa chắc phải đem ra dealer quá. Dạ, cảm ơn chú.
Không, biết anh, nếu mà nó bị nữa đó, thì anh cần tới cái AutoZone hoặc cái O'Reilly, mình cần scan nó ra. Rồi,
nó không mình... scan được chú. Nó không. Cháu có tới rồi, nó không cái cục ODB của chiếc xe này nó không giống bình thường. Cháu có mua cái ODB2 scanner mà cũng không có phải đúng cái đầu ghim nó nữa. Nó có một cái sợi dây ghim trong đó sẵn rồi chú, giờ giật ra là không được.
Có thể là đó, nó không phải là như vậy đâu. Có khi là nó có cái adapter nó bỏ vô trong đó là để đi tìm cái xe mất á. Thì thường người ta gắm vô đó để là cái hệ thống mà GPS để nó có thể tìm cái xe. Nếu mà cái xe bị trộm á, mình chỉ gỡ cái unit ngoài ra thôi, rồi mình gắm lên cái scan vô, rồi mình gắm cái GPS để trở lại thì nó trở thành bình thường. Có thể người ta không biết đó, thưa anh, chứ xe nào cũng phải có cái ODB2 để người ta đi vô cái hệ thống computer để coi những cái dự kiện mà nó để lại khi mà cái lúc nó bị sao giờ, thưa anh.
Dạ đúng, cháu tìm gần nửa ngày luôn, không thấy cái cục nằm đâu chú.
Gỡ ok, bây giờ anh có thể vô online Google đó, anh ODB location, thì anh
dạ,
đánh
tìm luôn rồi chú. Dạ cháu có tìm cái, luôn rồi. Nó
tìm number.
Ngay cái góc. Dạ đúng, ngay cái góc đó luôn. Cháu cũng tìm lên ngay cái góc đó thì cháu cũng không thấy cái cục đó nằm ngay đó nữa. Cháu gỡ nguyên cái cục phiêu ra luôn, cũng không thấy luôn.
Ok. Ok thì có tất cả, dĩ nhiên nó phải có, mà anh bà cũng chưa bao giờ gặp cái trường hợp này mà nó không có, nhưng mình cố đi tìm thì mình sẽ thấy nó thôi. Thì bây giờ
cháu sẽ tìm lần nữa, tại vì bữa hôm chủ nhật cháu đã bỏ nửa ngày cháu tìm hết trơn rồi, cháu lấy computer ra cháu lục tùm lum hết vẫn không thấy.
Rồi thì bây giờ cách nữa, mình có thể tới một cái tiệm sửa xe Việt Nam, thì nếu tôi nói nhờ họ tìm dùm cái đó, hoặc là nếu mình có cơ hội, tại vì cái đó cũng là một cái nơi để làm state inspection, mà nếu không có cái đó không thể nào người ta có thể đo cái nó phải có chứ không cách nào là không có hết.
Dạ cháu biết nó phải có, nhưng mà bây giờ cháu vẫn không tìm được ra, bởi cháu đang tức dễ sợ cả tuần nay rồi chú. cảm ơn chú nhiều.
Ok, nếu mà tìm cho nó.
Và thưa quý vị, nếu
dạ vâng, xin được chào vị thính giả tiếp theo.
Hello, phải tôi không ạ?
Đúng rồi.
Dạ vâng, anh biết tên anh nha.
Ok.
Rồi, okay. Anh tên gì đây?
Anh Bằng, xin chào hai Sướng Ngôn Duyên và anh Bằng.
Dạ vâng, xin chào anh, và không biết anh tên gì thưa anh?
Tôi tên Minh.
Vâng, mời anh Minh.
Dạ, chào anh Minh.
Cười có chiếc xe Honda Accord 2013. Ngày hôm qua tôi chạy thì khi mà tôi đi vô trong chợ, rồi trở ra, tôi đề chiếc xe này nó không chạy, mà sao nó có hiện cái chìa khóa lên, nó chớp đó. Là sao anh Bằng?
Dạ vâng, thì nó bị cái key code của cái chip đó, khi nó nổi chìa khóa lên, tức là cái chìa khóa của anh á có thể là không đúng cái chìa khóa của nó là một. Cái thứ hai nữa là cái chip mà nó bỏ trong cái chìa khóa đó, nó không có signal được cái ignition system, bởi vì nó nổi cái đèn xanh hoặc cái hình chìa khóa. Thì bây giờ nếu anh có cái chìa khóa khác, anh bỏ vô thì nó sẽ chạy thôi. Nếu là của nó, còn không á, anh phải gọi cái locksmith đó, nó làm cái chìa khóa khác có cái chip trong đó, rồi nó reprogram lại thôi. Một khi mà nó nổi cái code đó lên, nó tức là cái chìa khóa nó không có nhìn thấy cái chip, thành thử nó không cho phép cái nó gọi là cam sensor signal, là tức là con vít lửa đó nó không có phát lửa. Nếu mà không phải chìa khóa là mà nó mở được cái xe, nhưng mà nó có cái chip đó thì nó không đầy được. Anh nên kiếm một cái chìa khóa khác. Nếu mà cái xe anh có thì xài cái chìa khóa khác. nó có cái chip anh thử, còn nếu không có thì anh chỉ gọi Locksmith để nó làm cái chìa khóa có cái chip trong đó cho anh, thưa anh.
Ok, như vậy là mà xã tôi nhìn đây muốn hỏi xong cái tôi đề lại thì nó không có hiện cái chìa khóa nữa thì đề được.
Dạ vâng, tức là cái chip nó không có thấy được đó anh. Thí dụ như cái chip của anh nó có cái tín hiệu là 01 không? Và anh đúc vô trong đó là cái ignition đó là cái hệ thống mà nó hình chìa khóa nó gọi là IMMU. Đó là cái computer, cái mã trô của nó đó, nếu nó nhận cũng là 01 luôn là nó biết là chìa khóa là của nó thì nó cho phép cái hệ thống đánh lửa nó phát lửa. Còn nếu mà không phải cái chìa khóa đó đó thì thí dụ nó ai nó là không, chìa khóa của anh là 01 mà ở trong cái IMMUS mà nó đánh là 02 thì hai cái nó không có match với nhau, nó không có làm việc. Tức là khi anh bỏ chìa khóa vô somehow nó không có nhìn thấy nhau, thành thử nó nổi cái đèn lên, tức là nó thấy cái chìa khóa này xa lạ. Thì bây giờ có thể là cái chip của anh nó mòn, hoặc là nó vì cái lý do nào đó nó không có hoạt động đúng tiêu chuẩn của nó. Anh có thể làm cái chìa khóa khác, hoặc là cái chìa khóa mà anh thay cái chip nó được thì anh thay nó thì nó không có còn cái trường hợp này xảy ra. Đôi khi cái chìa khóa nó bị chênh lệch nó cũng là một cái triệu chứng đó, thưa anh.
Tôi lấy cái chìa khóa phụ thì nó không có cái remote control.
Ừ.
Thành ra tôi chắc là phải xài cái chìa khóa phụ thường rồi.
Thì chìa khóa phụ của anh nó chưa có lần thì cái chip nó có thể nhận cái tín hiệu được thì nó hoạt động thôi. Thì cái chìa khóa kia anh để làm cái secure thôi, khi hữu sự anh đem nó ra. Mà nếu mà cái chìa khóa mà nó không, cái chip nó không có nhận đó thì anh lấy chìa khóa phụ của anh, cái chip nó còn work đó, anh để sát vô cái chìa khóa kia đó thì nó sẽ work thôi.
Ok, cảm ơn anh nhiều.
Vâng, rồi Phương Vy cảm ơn, xin chào. À, xin được tiếp nối với thính giả tiếp theo. Hello. Dạ vâng, anh Huy, Phương Vy xin mời.
Hello, phải tôi vậy à?
Dạ vâng, chào chị. Rồi chị ơi cho biết tên luôn nha.
Chào chị, chào chú anh Bằng. Dạ, tôi là Tân Mai. Tôi xin hỏi chú anh Bằng là cái xe, tôi có chiếc xe đời 2018 mà thì hỏi bao nhiêu mình mới thay nhớt hộp số gì chú anh Bằng.
Dạ thưa chị, là 80.000 mai là cái định còi định kỳ đầu tiên thưa chị.
Dạ tại ông xã ông dặn hỏi mà bữa giờ cứ quên hoài. Dạ
ừ.
Là nhớt hộp số còn nhớt máy á, là cứ là 5.000 mình thay hả chú anh Bằng?
Dạ vâng thưa đúng chị, mỗi 5.000 mai là trước khi mà cái đèn nó cái đèn maintenance nó là cái đèn nhắc nhở mình đã gần tới định kỳ thay nhớt thì cái đèn đó nó nổi lên màu vàng. Khi cái đèn maintenance mình thay nhớt xong rồi cái người thợ máy họ check tổng quát là nước dầu thắng, nước dầu tay lái, rồi tất cả các flow nước rửa kiếng cũng như là nước máy nó đầy đủ thì họ sẽ xóa cái maintenance này đi thì nó sẽ good cho 5.000 mai sau thưa chị.
Dạ. Yeah. Ok. Vậy là 80.000 mai mới thay nước nhớt hộp số hả?
Dạ đó là lần đầu tiên. Mà rồi á, mấy cái lần kế tiếp thì chị có thể đi 8.000 mai, hoặc là chị có thể đi ngắn nó lại, hoặc là 7.500 mai, hoặc là 7.000 mai. Tại vì cái xe càng cũ thì cái nhớt mà bẩn nó nằm ở trong đó càng nhiều thì mình rút ngắn cái thời gian maintenance của nó lại, còn cái xe còn mới thì còn sạch thì mình giữ đúng cái tiêu chuẩn là 80.000 mai thưa chị.
Dạ dạ rồi, vậy cảm ơn anh Bằng.
Dạ vâng rồi, cảm ơn chị, xin được chào chị. Dạ vâng, anh Huy và Phương Vy xin được mời vị thính giả tiếp nối trong chương trình. Hello.
Hello, xin chào.
Hello.
Dạ vâng, xin mời anh cho biết tên luôn nha.
Anh tên Lâm mà, anh hỏi, xin chào trên đài và hỏi anh Bằng, chiếc xe nước sạch mà 2005 ES330 á, năm năm nó lâu lâu nó không có mặt. Đề máy cũng nổ là bị cái gì anh Bằng?
Anh nói là thỉnh thoảng là anh đề nó không nổ, mà tức là cái đề Mario nó có engage với cái máy, nó quay mà nó không chạy, hay là anh đề nó im ru hết, nó không có tiếng.
Có khi đề được, có khi đề không được, lâu lâu nó mấy ngày nó bị lần vậy.
Mà nó
có kỳ sáng sớm đề không được, có kỳ sáng thì đề được.
À,
đề mấy lần mới đề được á, đâu phải có kỳ một lần này đề được rồi, có kỳ đề mấy lần mới đề được, nó nổ.
Vâng. Thì cái triệu chứng này có thể nó phát nguồn từ cái cold start valve là một. Cái thứ hai nữa là cái fuel pressure regulator. Một khi mà cái xăng nó bị tuột đó, nó trả từ cái máy, nó trả về cái thùng xăng, thì khi mà anh khởi động 2-3 lần á, thì cái bơm xăng nó mới bơm lên để đầy cái đường ống xăng á, rồi nó mới bỏ vô trong xe. Thì cái này có triệu chứng là của cái fuel pressure regulator nó bị leak. Thành thử khi mà anh đề 2-3 cái thì xăng nó lên tới rồi, anh đề cái thứ ba thì nó lại chạy. Đó là cái dấu hiệu của cái xăng bị tuột. Thì cái trở ngại của nó là cái fuel pressure regulator, thưa anh.
Không, nó không phải là buji phải không?
Dạ không, nếu là cái buji thì nó chết luôn, chứ nó không có đề 2-3 cái rồi nó lại chạy anh, nó có liên quan tới xăng.
Có khi đề 4-5 lần nó mới nổ.
Vâng.
Có khi thì một đề cái thì nổ.
Vâng, cái đó là cái nó gọi là cái triệu chứng. Mà khi mà anh tắt máy vào đúng cái thời điểm mà cái fuel pressure nó đang chuyển mình để nó mở, để nó trả xăng dư trở về cái thùng xăng đó, thì nó đang mở, anh tắt máy thì cái xăng nó tuột hết. Còn có lúc mà anh tắt máy mà có lúc là cái fuel pressure regulator nó vẫn đóng, thì cái mực áp suất xăng nó vẫn còn nằm đó. Anh mở sáng lại, anh mở lên là nó bơm xăng vô liền, thì nó nhạy hơn. Tức là cái triệu chứng chậm nổ thì nó liên quan tới cái fuel pressure regulator, thưa anh.
À, nghĩa là nó giống là tiếng Nhật của mình là nó tuột xăng ha anh Bằng.
Dạ vâng.
À, cái đó phải cho thải nó coi lại không anh?
Vâng, nó trước tiên là nó đo, nhưng mà nếu mà làm cái việc này họ cần thời gian để có thể, khi người ta có thể thử nó vào buổi sáng khi mà người ta tới đó, người ta coi cái áp suất xăng nó có tuột hay không, bằng cách là người ta bỏ cái fuel pressure gauge vô cái đường line của nó đó. Rồi thí dụ người ta tắt máy thì lúc đó đang giữ là 35 PSI ha, mà sáng người ta ra nó còn là 25 thì nó cũng acceptable, nó vẫn còn good. Còn nếu mà nó tuột xuống còn 10-15 á, tức là cái áp suất nó không có nằm ở đó, khi mà cái bếp xăng nó mở á, là cái áp suất nó không có để nó tống xăng vô trong máy để giúp cái máy nhạy nổ, thưa anh.
À, vậy là nó tuột xăng cũng phải là vì bù gì, mình cũng tính thay bù gì. Dạ, cảm ơn anh Bằng nhé.
Dạ vâng, rồi cảm ơn anh, xin chào anh. Dạ vâng, xin được tiếp nối vị thính giả cuối cùng trong chương trình, anh Huy Phượng Vi xin mời.
Alo, ra phải tôi không ạ?
Dạ vâng, xin cho biết tên luôn.
Dạ, tôi là tên Lên á. Tính thưa chú anh Bằng và hai cô sứ công viên, là tôi có cái xe Toyota Camry 2006 đó, V6. Nhưng mà nếu mà chạy mà bình thường có chừng 40 mai, 30 mai, 40 mai thì không sao. Nhưng mà chạy lên mà hơi lên dốc đạp tới 60 thì nó trì, mình nó rùng cả nguyên máy móc, làm như cái xe cái body nó rớt ra ngoài á. Vì cái biến chứng nó từ trước thì nó không có, nhưng mà nó mới bị đây, thì vì cái lý do gì mà nó bị như vậy, chú anh Bằng xin giải thích giùm ạ.
Dạ, cái axle đó thưa anh, cái axle nó bị âu up 3 lần.
Dạ. Dạ vâng, anh nghe được không vậy?
Nhưng mà cái axle thì không có. Nhưng mà cái máy nó rùng là nó mình đạp đi, nên nó muốn đứng lại, nó đạp cái xe nó trên rùng đứng lại mà nó không giọt. Thì không biết cái lý do gì chú anh Bằng. Chứ không phải
anh
là
nói,
cái sổ thì mới.
Anh nói anh đạp ga lên khi mà nó lên dốc thì nó cái máy nó giận lực, nó rần rần phải không?
Dạ đúng rồi.
Vâng, thì nó dẫn lực thì cái xe đó từ từ nó trường, thì cái axo nó âu ba lăng thì nó làm cái rung. Còn nếu mà trường hợp mà cái máy nó bị trở ngại thì ở cái thời điểm ở dốc hoặc là không ở dốc thì nó cũng chạy giống như vậy, đúng không?
Không, không, cái bình thường không có dốc thì nó chạy xuống dốc thì nó chạy bình thường, nó chạy ok. Nhưng mà lên dốc nó đạp, đạp mà đạp ga nhiều á, đạp ga nhiều là cái máy nó rung rung rồi mà nó làm cái body mình nó rung tới rung lui vậy. Thì tôi nghĩ là có thể cái bị cái đường xăng hay là cái filter nó bị dơ đó hay là như thế nào đó, thì mình có thể thay cái đó được không anh? Hay sao đó?
Dạ, nếu cái suy nghĩ của anh là nghĩ như vậy thì mình có thể tự thay, nhưng mà nếu mà trường hợp mà anh thấy là cái đường không có lên dốc mà anh đạp ga lên thì nó triệu chứng bình thường như vậy, thì cũng giống như mình đạp ga lên đó. Nếu nó không có bình thường mà chỉ có đặc biệt nó là nó lên dốc thì cái axle nó phải bám dưới đường để nó lấy hết cái trọng lượng của cái xe lên. Ví dụ như xe lên dốc á, cái trọng lượng nó là 1,000 pound, mà bây giờ ở bên cái đường bằng phẳng á, thì cái nó không có cần phải dựng lực mạnh, thì nó chỉ có là 800 pound thôi, nó không tới 1,000 pound. Thì cái máy nó vẫn chạy bình thường như vậy, không phải lỗi của cái máy, mà cái liên quan tới là cái trọng lượng, cái sức nặng đó nó transfer từ cái máy qua tới cái axle nó phải bám đường rồi nó đẩy cái xe lên, thì nó âu balance cái axle này, đó là cái triệu chứng. Nếu là cái máy ở cái thời điểm bằng không lên dốc, nó không có bị gì hết, thì tất nhiên mình không có đổ thừa cho cái máy được, thưa anh.
Cảm ơn chú anh Bạc.
Dạ vâng, rồi cảm ơn anh nhiều. Vâng, và thưa quý vị, xin được cáo lỗi những quý vị nào còn chờ trên đường dây vì thời gian không còn cho phép nữa, thưa quý vị. Anh Huy và Phượng Vi xin được cảm ơn quý vị đã tham gia chương trình. Cảm ơn chú rất là nhiều. Trong phải nói là chưa đầy 30 phút mà rất nhiều quý vị gọi vô đặt câu hỏi, và cũng còn có vị chờ trên đường live, nhưng mà xin được phép dừng chương trình và chúc chú thật nhiều sức khỏe chú nha, thật cuối tuần thật nhiều niềm vui với lại người yêu của chú à.
Dạ vâng, và nếu quý vị vẫn còn thắc mắc mà muốn tìm hiểu luôn thì sẵn đây xin quý vị xin điện thoại của anh Huy cũng như là Phượng Vi để quý vị có hỏi trực tiếp với anh Huy, Phượng Vi cũng có thể trả lời những câu hỏi mà quý vị còn muốn biết. Trước khi chia tay, xin kính chúc quý vị có một buổi chiều còn lại hạnh phúc với gia đình, đoàn tụ, và sức khỏe là cái thứ đầu tiên mà mình mong mỏi. Và chúc hai bạn còn thời gian làm việc vui, và một weekend như ý. Chúc mọi sự tốt đẹp đến với tất cả hai bạn, và nhất là sức khỏe.
Dạ vâng, cảm ơn chị.
Dạ, xin chào tạm biệt anh Bằng, và chúc anh Bằng một cuối tuần rất là vui vẻ và mạnh khỏe nha.
Dạ vâng, xin chân thành cảm ơn anh.
Ngựa phi đường xa, đi trên đường cát trắng trắng xóa, đi trên đường nắng chói chói lo, cành đồng lúa in sắc chân trời mây mây xanh lam. Ngựa phi thật mau, lúc bình an ta yêu thương nhau, lúc bình đời quyết sức phấn đấu, cùng mây nước ta vang lừng trong nắng vàng. Tìm từ từ, ngọn đồi dốc treo từ từ, suối chân đèo nước chảy lừ lừ, cờ tung gió bay vượt lên phấp.